This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch đến với quý vị vào chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, chẳng hạn như là bảo lãnh gia đình, bảo lãnh người thân, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ, EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời gọi vào số điện thoại 214-341-5943. 214-341-5943 để luật sư Michael Cao trò chuyện và giải đáp những câu hỏi của quý vị nha. Từ Đà Lạt, tôi sẽ Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin một lần nữa chào Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là chào quý vị đại diện Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Luật sư vẫn khỏe phải không?
Dạ vâng, Michael khỏe. Cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ.
Vâng, thưa luật sư thì có cái visa bulletin của tháng 7 chưa thưa luật sư?
Visa bulletin của tháng 7 ra cách đây cỡ 4 ngày. Nếu mà được vài phút, hai phút là Michael xin trình bày luôn nha Dũng Nghiêm.
Dạ, mời luật sư.
Ok, so visa bulletin của tháng 7 kỳ này là nó có chạy nha. Nói chung là cho những diện bảo lãnh thân nhân gia đình chạy rất là tốt. Michael xin trình bày đây là visa bulletin của tháng 7 2025. Trước nhất là diện F1 là ba má quốc tịch bảo lãnh vợ con trên 21 không có gia đình. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 8 tháng 6 2016. Tháng này là 15 tháng 7 2016. 15 tháng 7 2016. Nói chung là đi được cỡ 5 tuần hơn tháng. Cho diện F1, F3 là ba má quốc tịch và lãnh như con có gia đình. Tháng rồi là 22 tháng 6, 2011. Tháng này là 1 tháng 8, 2011. Một lần nữa là cỡ 6 tuần chạy cho diện F3. Rất là tốt. Anh chị em thì không chạy 1 tháng 1, 2008. Nhưng cuối cùng là F2A và 2B đó là diện thể xanh vợ chồng và thể xanh và lãnh như con trên 21 con gia đình cả hai chạy nha. Trước nhất là F2A là vợ chồng thẻ xanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21. Tháng vừa rồi là 1 tháng 1 2022, tháng này là 1 tháng 9 2022. 1 tháng 9 2022 đi được nói chung là đi được 9 tháng cho diện F2A rất là tốt cho vợ chồng thẻ xanh. Và cuối cùng là F2B là thẻ xanh ba má thẻ xanh và lãnh như con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi là 22 tháng 9 2016, tháng này là 15 tháng 10 2016, đi được cỡ 3 tuần cho diện FIB. Nói chung là 5 diện thì hết 4 diện chạy rất là tốt cho kỳ này. Thì đó là cái thông tin gần nhất visa bulletin ảnh hưởng tới những hồ sơ và lãnh thân nhân gia đình của cộng đồng Việt Nam của mình. Yeah.
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn luật sư Michael Cao đã chia sẻ cái visa bulletin tháng 7. Và nếu quý vị xem lại hồ sơ của mình, coi lại cái ngày ưu tiên của mình đã đến ngày đáo hạn chưa thì quý vị chuẩn bị ngay từ bây giờ nhé, xem lại thư từ cũng như những cái gì mình còn thiếu sót không và chuẩn bị ngay từ bây giờ. Và nếu quý vị cần, quý vị có thể là liên lạc với các văn phòng luật sư mà quý vị quen biết, hoặc là quý vị có thể hỏi thêm tại văn phòng luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth, số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Thưa luật sư, có một cái bản tin sáng nay, đó là chính quyền Tổng thống Trump chính thức công bố cái thẻ vàng Golden Card, thẻ vàng 5 triệu đó mà mọi người vẫn nghe trong thời gian qua đó, và đã có cái trang web mở ra và bắt đầu hoạt động từ ngày hôm nay với cái trang web tên là trumpcore.gov. Xin mời luật sư chia sẻ thêm về vấn đề này, thưa luật sư.
Theo những gì Michael hiểu thì là cái website đã đồn để cách đây cỡ 1-2 tuần rồi là sẽ bắt đầu mở ra làm việc. Nhưng mà một lần nữa thì Michael xin lỗi giống như là ngày hôm nay Michael bận quá chưa coi được chi tiết. Chắc là tuần tới Michael sẽ trình bày hết chi tiết, thủ tục, hồ sơ làm cái thẻ vàng 5 triệu của Tổng thống Donald Trump. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và trong khi đợi tuần sau luật sư có thể chia sẻ thì Dũng Nghiêm cũng xin tóm tắt mà những thông tin mà Dũng Nghiêm biết được. Đó là được. Trước đây thì mọi người cũng chỉ hiểu lầm là chỉ cần bỏ ra 5 triệu là ngay lập tức trở thành công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà thông tin đó là sai nha thưa quý vị. Quý vị có 5 triệu đồng nhưng mà quý vị chỉ là cái người ngoại quốc, cho phép cái người ngoại quốc. Theo như cái thông tin công cho biết thì cho phép người ngoại quốc trên cái lộ trình để trở thành công dân Mỹ, chứ không phải là trở thành công dân Mỹ ngay lập tức chứ quý vị. Và cái thẻ này nó cũng tương đương thẻ xanh thôi, nó cũng giống như thẻ xanh hết, và nó cũng phải quý vị cũng phải có ít nhất là 5 năm thẻ xanh, và khi nhập quốc tịch quý vị cũng phải biết nói được tiếng Anh, và cũng phải giống như là trên 18 tuổi, và điều quan trọng nhất là phải có lý lịch tốt khi mà ta kiểm tra lại, và nó chỉ có cái mức độ cao hơn thẻ xanh mà thôi. Cho nên trang web đã mở ra, quý vị có thể vào đó tìm hiểu như thế nào, và tuần sau thì luật sư sẽ chia sẻ chi tiết thêm cho quý vị. Nhưng mà khi cái thẻ vàng này nó mở ra thôi thì cái diện EB-5 nó như thế nào thưa luật sư?
Well, giống như là Michael trình bày trước đây, nói chung là nó là hai bộ luật khác nhau, nó hai cái chương trình hoàn toàn riêng biệt khác nhau. Cái câu hỏi là cái thẻ vàng có thay thế thẻ xanh không? Xin lỗi, là thay thế chương trình EB-5 không? Cái câu trả lời là không nhé. EB-5 là luật, EB-5 là quốc hội đã hồi 2022, cả bên Hạ viện và bên Thượng viện đã đồng ý, đã ra cái bộ luật này, và Tổng thống trong lúc đó đã ký thành luật. Và chính vì EB-5 là luật, nếu mà muốn hủy chương trình EB-5 không đơn giản, là phải có luật mới thay thế luật cũ, chứ không phải là Tổng thống hiện tại muốn hủy hồ sơ là hủy. Cái luật là nó đã thành luật từ 2022. Ý của Michael nói là hai chương trình hoàn toàn độc lập. Cái câu hỏi là có thể là hai chương trình chạy song song được không? Cái câu trả lời là được chứ. Yes. Miễn sao là mình đủ điều kiện của thẻ này thẻ kia thì đương nhiên là mình làm sao mà miễn sao đủ điều kiện mà ăn thua mình thích cái chương trình nào thôi. Nhưng mà ý Michael nói là cả hai có thể chạy song song và có thể là hoạt động. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị khán giả mới gọi vô. Hello. Hello, dạ chương trình xin chào. Hello. Dạ chương trình xin chào. Hello. Hello.
Hello.
Dạ.
Hello.
Dạ xin chào ạ.
Dạ. Dạ xin có câu hỏi với luật sư Cao ạ.
Anh cho biết quý danh là mời anh.
Dạ tôi tên Tùng ở Arlington, Texas ạ.
Dạ mời anh.
Dạ, xin luật sư Cao, tôi có hỏi, tôi có đứa con, có hai vợ chồng với hai đứa con, có hồ sơ bảo lãnh diện F4 từ tháng 3 năm 2011, và giả được approve tháng 5 2015.
Dạ.
Dạ, nó có cái rắc rối là năm 2021, hai vợ chồng nó ra tòa ly dị. Là sau đó là năm 2024, tất nhiên là 3 năm sau đó hai vợ chồng nó lại tái hôn lại, nhưng mà chưa có làm giấy tờ kết hôn lại đó.
Yeah.
Thì giờ hỏi được chưa, có tình trạng như vậy thì giờ phải làm sao ạ?
Well, cái câu hỏi là cái giống như là giờ ông anh đi ở Mỹ có quốc tịch bảo lãnh cho ông em ở Việt Nam. Đúng không?
Yeah.
Thì bây giờ là đã nộp được, nói chung là được 14 năm rồi, còn cỡ 3 năm nữa nó tới. Ví dụ đi.
Yeah. Okay.
thì ông em ở Việt Nam thì nói chung là khá rắc rối, có bà vợ, có hai đứa con. Thì bây giờ cách đây cỡ 3 năm, hai vợ chồng lục đục, ly dị. Ok.
Dạ.
Ly dị xong, xong bây giờ 3 năm sau là bây giờ đó, và 2025 đó, thì hai người, trở lại với nhau. Nhưng dạ, mà không làm gì kết hôn. Thì cái câu
dạ,
hỏi
chưa,
là bà vợ của ông em ở Việt Nam có muốn đi theo không hay là không muốn đi theo? Là tại vì nếu không có giấy kết hôn là không đi theo. Okay.
Dạ muốn.
Rồi nếu muốn thì phải làm lại cái giấy kết hôn với ông chồng. Rồi cái câu hỏi là trong cái thủ tục một người được bà lãnh là ông em ở Việt Nam ly dị bà vợ, xong rồi 5-7 năm sau, 10 năm sau, 3 năm sau cưới lại được không? Câu trả lời là bình thường, đâu có gì đâu. Nói chung là miễn sao là mình là vợ chồng thiệt. Ly dị
dạ,
xong rồi cưới lại vẫn được đi bình thường thôi, đâu có gì đâu. Dạ.
Dạ, vậy thì bây giờ hai đứa nó phải chia ra làm giấy kết hôn lại ạ.
Dạ đúng, thì phải có giấy kết hôn với vợ mới được ăn theo, là tại vì bạn gái bạn trai, bạn gái không ăn theo được. Dạ.
Còn, dạ, còn đối với bên lãnh sự mai mốt phỏng vấn thì không có vấn đề vậy hả luật sư?
Wow, nếu mà người ta hỏi thì mình giải thích thiệt thôi, là trong cái giai đoạn 18 dạ, năm chờ đợi thì hai vợ chồng lục đục ly dị, xong rồi 5 năm sau trở lại với nhau rồi cưới lại với nhau. Vẫn có con chung mà, đúng không?
Dạ có con chung.
Mình dạ, mình đâu có làm gì sai đâu, cái chuyện mà đúng không, chuyện yêu nhau thì đôi khi nó có, đôi khi nó không, thì cái chuyện đó là chuyện đời thôi, bình thường thôi, hạnh phúc thôi. Thì đối với lãnh sự không có vấn đề nữa, miễn sao là mình, nếu người ta hỏi mình giải thích rất là rõ ràng và sự thật, là từ khi làm ai có thấy là chắc là không có vấn đề. Dạ.
Dạ, dạ, nghe luật sư nói phấn khởi rồi. Cảm ơn luật sư rất nhiều.
Dạ vâng anh nhé.
Dạ rồi, cảm ơn anh nhé.
Dạ, dạ.
Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di Chú và Nhập Tịch, và ngay từ bây giờ nếu quý vị có những câu hỏi với luật sư Michael Cao thì có thể gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Chứ nếu quý vị để gần cuối chương trình thì nhiều khi không đủ thời gian để có thể trả lời những câu hỏi của quý vị nha. Thưa luật sư, thưa quý vị, luật sư, văn phòng luật sư Michael Cao có làm cái diện đầu tư EB-5 từ rất lâu rồi, đã trên 10 năm rồi, lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ đó. Thì thưa luật sư, thì nếu như mà mọi người không có đủ 5 triệu thì chắc chắn không có theo cái thẻ vàng được rồi, thì mọi người phải làm gì để và cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước, rồi Dũng Nghiêm sẽ tiếp tục với luật sư. Chương trình xin chào.
Dạ, xin chào luật sư. Tôi tên Quốc.
Rồi mời anh.
Rồi là có câu hỏi muốn hỏi là cái đứa cháu á, nó được chồng ở bên đây về Việt Nam cưới, nhưng mà làm giấy tờ thủ tục rồi, nhưng mà bây giờ cháu nó không chịu đi, coi như là nó hủy hồ sơ, nó không chịu đi, thì mai mốt sau này là cháu nó có, ví dụ có người khác cưới nó thì nó có được trở ngại gì không?
Dạ, anh tắt giùm cái radio ra, anh thì bị tiếng vang, luật sư nghe không rõ là câu hỏi của anh á.
Dạ, so cái câu hỏi là bà lãnh vợ chồng, bà vợ về Việt Nam cưới ông chồng, bà lãnh ông chồng đi thủ tục xong hết, phỏng vấn xong, cái ông chồng nói tôi không muốn đi, thì nó có ảnh hưởng gì không? Cái câu trả lời là đâu có ảnh hưởng gì đâu, trời, mình muốn sống là mình sống thôi. Dạ.
Rồi sau này nếu mà có lập gia đình trở lại á, thì cái sự bảo lãnh có trở ngại gì không?
Nếu mà mình muốn một người khác nữa đứng ra bảo lãnh ảnh á, để qua Mỹ lại, thì cái câu hỏi là có được hay không? Thì đâu có vấn đề gì đâu. Cái chuyện mà mình cưới giả mà qua Mỹ mà bị từ chối thì có vấn đề. Cái chuyện này là cưới thiệt mà không muốn qua Mỹ sống, xong rồi mai mốt đổi lại qua Mỹ thì đâu có vấn đề gì đâu. Là mình là cưới thiệt mà, đúng không? Dạ. Yeah.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh. Dạ.
Cảm ơn anh. Thưa luật sư, nếu như mọi người muốn theo cái chương trình định cư EB-5 thì mà phải làm gì thưa luật sư?
Wow, thì cái chương trình đó đòi hỏi là mình phải có điều kiện. Điều kiện là sao? Là phải có tối thiểu là đủ tiền, cái mức hiện tại, cái mức tối thiểu hiện tại là 800.000 đầu tư vô một cái khu vực thất nghiệp cao hoặc là nông thôn. Tiền của mình phải chứng minh nguồn gốc và chứng minh là có tiền này từ đâu ra, chuyển tiền qua Mỹ tham gia những cái nói chung là những cái trung tâm vùng mà nó tạo công việc, dù sử dụng tiền mình thì tạo công việc, miễn sao là cái tiền của mình tạo ra tối thiểu 10 công việc thì là bên chính phủ Mỹ quay ngược lại nói là cái anh ảnh dùng tiền của ảnh đầu tư vô kinh tế Mỹ tạo ra 10 công việc và giúp kinh tế Mỹ, thì chính phủ quay ngược lại cho gia đình của ảnh, hai vợ chồng và mấy đứa bé dưới 21 lấy thẻ xanh. Đại khái cái đó là chương trình đầu tư EB-5. Rất là nhiều người đã nộp hồ sơ và đã thành công. Cái một trong những cái diện mà theo Michael thấy là cái xác suất đậu cao nhất. Tuy nhiên không phải là ai cũng có đủ điều kiện để lãnh chương trình này. Dạ vâng.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi rằng tôi tên là Mỹ Dung. Tôi có quốc tịch từ năm 2010 rồi. Khi đó tôi không đổi tên vì sợ rắc rối. Bây giờ tôi muốn đổi tên. Thì chắc luật sư biết Mỹ Dung, tên Mỹ Dung thì cũng khó gọi rồi. Thì hỏi luật sư rồi bây giờ tôi phải đổi tên bằng cách nào? Tôi phải liên lạc với sở di trú hay là tôi nhờ luật sư hay là tôi tự làm thưa luật sư?
Nếu mà không có liên quan tới dấu quốc tịch hay là di trú thì thường thường một người lớn đổi tên là ở nơi địa phương, là ở bên County Courthouse, ở bên tòa án của County. Cái thủ tục nó gọi là Petition for Name Change for đổi tên cho người lớn. Thật sự nó không khó nha, nó thì đương nhiên thủ tục nó phải đòi hỏi những cái bước rồi, nhưng mà thật sự là nó cũng không khó mấy, nó cũng không tốn nhiều chi phí, phí tòa án thì mất đâu cỡ 400-500, phí lật vạch FBI rap sheet này kia vân vân thì nó cũng mất thêm 100-200, nói chung là tính luôn phí này phí kia thì nó không có mất bao nhiêu hết. Thì nếu muốn đổi là đổi bên tòa án địa phương nha, ở bên County Courthouse. Thì nếu mà làm đúng hết thì chắc cỡ 2-3 tháng làm xong.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có cái cuốn sổ Reentry Permit được 2 năm rồi và tôi đã ở Việt Nam khá lâu rồi. Hỏi luật sư trong thời điểm này tôi có đủ an toàn để vào Mỹ bất cứ lúc nào hay không?
Sau cái câu trả lời là không nha. Mình cứ nghĩ là có Reentry Permit mình đi 5-10 tháng. Có Reentry Permit mà cái câu hỏi là Reentry Permit có đảm bảo là tôi vô Mỹ được mà hải quan không làm khó tôi không? Câu trả lời là chưa chắc nha. So Michael vẫn khuyên là một người thẻ xanh tốt nhất là đừng có đi hơn 6 tháng, và nếu mà không né được cái 6 tháng thì tốt nhất đừng có đi trên 1 năm. Tôi có re-entry permit, tôi đi 1 năm rưỡi được không? Cái câu trả lời là có thể là đi được, nhưng khi vô Mỹ lại luôn luôn là nó gặp cái rủi ro, và nhất là trong cái tình trạng hiện tại nha, rủi ro cao hơn bình thường đó. So Michael sẽ khuyên đó là yes, mình có thể là có re-entry permit, nhưng mà vẫn không nên đi lọc, là tại vì trong cái tình trạng, trong cái chính sách của hiện tại, khi bước vô hải quan Mỹ, cái rủi ro nó vẫn rất là cao, và vai cổ quyền là không nên. Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà mình có lý do chẳng hạn chứng minh cha mẹ mình đang già yếu cần chăm sóc, hoặc là mình có tài sản phải giải quyết mà chưa có xong, thì có điều đó có được thuyết phục biên giới để vô không?
Luôn luôn là hai câu hỏi cho những người mà thẻ xanh ở lâu quá ở ngoài nước. Là lý do tại sao, bất đắc dĩ sao rồi, đúng không? Bà má bị bệnh quá, sắp qua đời, có cancer này kia, tôi có giấy tờ, như bác sĩ này kia. Xong rồi nó hỏi câu gì là, ủa anh có ý định là sống ở Mỹ không vậy? Có ý định là thường trú không? Có bằng chứng, tôi có nhà, có xe, có đủ thứ, khai thuế, tài khoản ngân hàng, mấy đứa con đi học bên Mỹ, vân vân. Nhưng cái vấn đề giống như em phải hiểu là khi mà một người bước vô hải quan Mỹ, nếu mà mình nói tiếng Anh rào, đúng không, có giấy tờ bằng chứng đầy đủ thì đâu ai nói đâu. Nhưng nhiều người ta không nói tiếng Anh, gặp hải quan thì run rất là sợ. Xong rồi hải quan nó nói thêm mấy câu, nó hù mấy câu, nó nói đi lâu quá thì thôi khỏi ở đây đi, ký đại ở đây rồi tôi cho vô. Cái lỡ ký vô cái tờ giấy cái nó nếu vậy thì bỏ cái gốc của thẻ xanh rồi thì thôi, là cái đơn ghi 407, đúng không? So ý của Michael nói là nếu mà mình nói tiếng Anh giỏi, mình có đầy đủ khả năng để giải thích, có bằng chứng đầy đủ thì đúng không, cái xác suất vô Mỹ không có vấn đề rất là cao, nhưng đâu phải là ai cũng như vậy đâu. Nhiều người Việt Nam 6-7 đi qua Mỹ được 7-8 năm, chưa chắc vô được quốc tịch, bây giờ đang cầm cái thẻ xanh, cái đi lâu quá, cái có re-entry permit, cái vô cái hải quan nó hù mấy cái, nó đưa vào phòng ngồi 5-7 tiếng, cái đi ra rung hết trơn, cái ký tầm bậy bạ vô đó, cái đang không bị dưỡng, đúng không dưỡng nghiệp?
Nhưng mà mình nếu mà muốn chứng minh là mình là muốn ở Mỹ, tại mình về Việt Nam chỉ là vì lý do cá nhân thôi mà tôi vẫn muốn ở Mỹ, thì mình lấy cái gì để chứng minh thưa luật sư?
Là sao xác nhận là mình đang sống ở Mỹ? Tôi có nhà, thì giấy tờ nhà cửa, tôi có mortgage là giấy tờ nợ, tôi có credit card, debit card, tôi có tài khoản ngân hàng, tôi có bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, tôi có khai thuế hàng năm, tôi có mua xe, mua nhà, tôi có đủ thứ hết trơn á, đúng không Dũng em? Cái đó là cái bằng chứng, tôi có bằng lái xe. Nói chung là photocopy hết, bỏ vô một cái bộ sơ.
Vâng, đúng rồi. À, thưa quý vị, nếu quý vị chứng minh được quý vị đang có nhà, mua nhà rồi, đang trả nợ ngân hàng, rồi có khai thuế, hàng đi làm có khai thuế, rồi gia đình vẫn còn đang ở Mỹ rất là nhiều, thì để chứng minh, chứ nếu mà mình chỉ qua đây mà không đi làm gì hết, rồi chỉ xin này xin kia, hoặc là mình không có gì hết mà mình về Việt Nam ở lâu quá, thì cái nguy cơ mình bị mất thẻ xanh là rất là cao. Thưa luật sư, cũng tương tự câu hỏi giống hồi nãy, thì có một người họ nói họ bị mất thẻ xanh và cũng đã đi lăn tay rồi, đi lăn tay cách đây một năm rồi, có receipt rồi, hỏi luật sư là ngay thời điểm này đi về cũng có an toàn không thưa luật sư?
Nếu thông thường thì là ok, là tại vì cái hóa đơn của cái thẻ xanh là cái đơn I-90 đó thì nó đã gia hạn cái thẻ xanh của mình rồi, ok. Tuy là mình không cầm cái thẻ xanh ở trong tay đã bị mất rồi, nhưng mà một lần nữa cầm cái tờ giấy đó không, mà không có thẻ xanh, chỉ có copy thôi. Có rủi ro khi vô Mỹ lại không? Yeah, có chút rủi ro, nó sẽ cho vô đó, nhưng mà nó sẽ bắt mình vô phòng ngồi chút xíu. Hay hơn thì tuy là không cầm thẻ xanh trong tay, nhưng nếu mà đủ điều kiện vô quốc tịch, vẫn là đủ 5 năm thẻ xanh đi. Ví dụ, tuy là cái thẻ xanh bị làm mất có 1 năm rồi. Nếu đủ điều kiện 5 năm, nộp đơn đi thi quốc tịch, vô quốc tịch rồi cầm cái hộ chiếu trong tay, đúng không? Là đi đâu đi, dạ. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và xin mời vị thính giả mới gọi vô. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị. Chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi với luật sư.
Dạ, là thưa em có câu hỏi là em bị bạn đó. Người bạn muốn qua bên Thái ở 1-2 tháng đi chung với vợ để mà ở đó đi chơi thôi. Nhưng mà cái vấn đề là anh này hồi xưa có làm chuyện bậy cho nên anh ở vô tù được mấy năm. Anh ra, anh có quyết định Mỹ đàng hoàng ấy, thì mà giờ anh sợ không dám đi, sợ là anh đi là anh về không được vô lại với Mỹ. Thì mới đúng không anh?
Ok, so sorry chị nha, tại nó nghe nó hơi khó nghe, giống như mà dường như là cái anh này có quốc tịch Mỹ rồi đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Chị tắt cái, chị hình như chị đang có ngoài gió, đang lái xe, sao nghe cũng rất là ồn. Chị có thể nói lại cho luật sư nghe, Dũng nghe cũng nghe không rõ.
Anh nghe ra được không?
Dạ rồi, xin mời chị nói lại.
Anh này anh ở Mỹ được 30 năm rồi, nhưng mà hồi xưa lúc còn nhỏ đó anh bán ma túy này nọ, anh bị tù thì, nhưng mà anh còn đã có quốc tịch Mỹ rồi, anh bị tù mấy năm rồi anh ở đó. Bây giờ anh sợ là khi bây giờ anh đi qua bên Thái chơi ở với vợ 1-2 tháng nữa, anh sợ là không được trở lại nước Mỹ, tại vì hồi xưa có cái bản án hồi xưa.
Nhưng mà anh có quốc tịch từ lâu rồi đúng không?
Đúng rồi.
Không, một khi có quốc tịch rồi là nói chung là em và chị ơi không có vấn đề, là tại vì cái vấn đề mà án hình sự thì cái hồi nhỏ nhiều người lâu lâu xui bị dướng rồi. Nhưng mà anh đã trả nợ xã hội rồi, anh đã ở trong tù bao lâu rồi, đóng cái phí phạt bao nhiêu rồi, probation bao nhiêu tháng rồi, nói chung là anh đã làm hết những gì chính phủ đòi hỏi để trả nợ xã hội rồi. Thì một người quốc tịch, một khi đó vô quốc tịch rồi, khó lắm mà người ta mới lấy, người ta là chính phủ, khó lắm mà chính phủ Mỹ mới lấy lại cái quốc tịch của cái anh này, ngoại trừ là khi mà anh làm thủ tục đi thi quốc tịch thì anh nói dối hay gì trong cái bộ sơ thôi, chứ ngoài cái đó ra thì là cái có quốc tịch rồi là an toàn chị nha. Yeah.
Ok, và cảm ơn anh. Cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn chị nha. Tức là tại vì cái chị này chỉ lo sợ người nhà của chị, có nghĩa là mặc dù có quốc tịch nhưng mà trước đây có tiền án yeah. đã mặc dù ở tù rồi, nhưng mà biết đâu ra đến biên khẩu biên giới thì bị lấy cái đó ra để mà không cho vô Mỹ lại, thì cái đó Dũng Nghiêm nghe nhiều người rất là lo sợ chuyện đó đó luật sư.
Đúng, rất là nhiều người hiện tại là người ta lo sợ nha, nhưng mà cái thường thường là một khi có quốc tịch rồi đó thì là an toàn, không có vấn đề. Dạ. Yeah.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư. Tôi là công dân Canada được bảo lãnh theo diện F4 và có ngày ưu tiên là tháng 7 năm 2011 và được USCIS approve tháng 10 năm 2004 đã được thông báo hồ sơ chuyển đến trung tâm visa rồi, nhưng mà đến nay vẫn chưa nhận được thư từ gì từ chủ trung tâm visa. Hỏi luật sư rằng tôi tiếp tục chờ đợi hay là nó có trục trặc gì?
Nó không có trục trặc gì. Mình nộp là 2010, bây giờ nó đang giải quyết tháng 1 hay là 8. Mình nộp là tháng 7, 2010. Thì chắc là, well, đại khái, right? So, 3 năm đi, 4 năm đi, đúng không? Nó tới. Thì khi nó tới thì bên trung tâm visa nó sẽ báo cho mình biết là lúc đó bảo sơ đóng phí visa này kia. Nhưng mà vẫn còn lâu nha, tại vì anh chị em nó chạy chậm. Bây giờ mới tới tháng 1, 2008, mà mình nộp là cuối 2010. Thì chắc là cỡ 3-4 năm nữa. Tuy nhiên cái hồ sơ này chấp thuận là 2024, đúng không Dũng Nghiêm? Thì chắc là mấy đứa cháu của em chị đó là cái xác suất đi rất là cao, là tại vì thời gian chờ đợi ngày nộp tới ngày approve được đâu 14 năm. Rồi cái hy vọng là mấy đứa bé nó sẽ được trừ lại 14 năm thì là được đi hết. Dạ. Yeah.
Vâng. Năm 2018 tôi định cư Mỹ theo diện EB-5 và có thẻ xanh 2 năm. Sau đó tôi có thẻ xanh 10 năm theo diện IR-5, có IR-5 á, thành năm 2022. Yeah. Vậy hỏi luật sư là tôi muốn nộp đơn thi quốc tịch thì nó tính từ năm 2018 theo diện EB-5 hay là tính từ năm 2022 theo diện IR-5? Mà IR-5 là gì Dũng Nghiêm không biết ạ?
Cái này nó hơi khó, là tại vì một khi có thẻ xanh rồi khó mà đổi diện. IR-5 là immediate relative. Immediate relative thường thường là vợ chồng. Okay. Một khi đã có thẻ xanh theo diện EB-5 rồi thì là hiếm lắm mới đổi được theo cái diện khác, là tại vì mình đã có thẻ xanh rồi, không lẽ giờ mình làm thủ tục để xin thẻ xanh theo đường khác, đúng không? Nhưng mà nếu mà vô Mỹ 2008 lấy thẻ xanh 2 năm điều kiện, nếu đó không đúng đó, thì bây giờ là đã lấy được cái thẻ xanh vĩnh viễn rồi, là 7 năm thẻ xanh rồi, thì 7 năm thẻ xanh là đủ điều kiện để đi thi quốc tịch rồi, đúng không? Mình đâu không có cần lo tới cái phần IR-5 nữa, là vợ chồng nữa. Thì Michael nghĩ là 7 năm thẻ xanh rồi thì nộp đơn đi thi quốc tịch thôi. Yeah.
Tức là vì người này hỏi đó, tức là có hai loại thẻ xanh, một thẻ xanh có từ năm 2018 theo diện EB-5 và một thẻ xanh có từ năm 2022 theo diện IR-5. Thì hỏi tính là tính cái từ năm 2018 của cái EB-5 hay là tính từ năm 2022 của cái diện IR-5 á, thưa luật sư, IR-5 á.
Dạ vâng, Dũng Nghiêm, nhưng mà ý của Michael nói là một người không thể cầm trong tay hai cái thẻ xanh được.
Oh,
yeah. Right. There's no way, không có không cách nào mà một người cầm hai cái thẻ xanh khác nhau trong tay được, một người, đúng không?
Cái thẻ xanh EB-5 là chỉ có 2 năm thôi, sau đó người này chuyển qua thẻ xanh 10 năm theo diện IR-5 năm 2022.
Cái thẻ... Okay, so ví dụ như là cái thẻ xanh 10 năm đi, đúng không? Là cũng là một cái thẻ xanh đó, nhưng mà cái đó là gỡ điều kiện đi. Tại vì IR là immediate relative, là chỉ có vợ chồng ấy, IR thôi là IR đó, ok? So coi như cái đó bỏ qua một bên đi, là cái ý nói là cái thẻ xanh 10 năm lấy 2022, mình vô là 2008, thì cái câu trả lời là mình tính từ ngày thẻ xanh đầu tiên, luôn luôn là cái thẻ xanh 2 năm 10 năm gì đó, luôn luôn cái hàng cuối cùng nó để là resident since, có thẻ xanh từ ngày, là mình tính từ ngày đó cộng thêm 5 năm, so 2018 cộng 5 năm là 2023, là mình đủ điều kiện và đi thi quốc tịch rồi, tính từ ngày vô Mỹ lấy được thẻ xanh.
Vâng. Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi bảo lãnh con trai theo diện F2B từ tháng 12 năm 2018 luôn, và hồ sơ lúc đó tự làm khi mà tôi còn thẻ xanh. Đến năm 2023 tôi có quốc tịch và tôi phát hiện cái I-130 ghi sai cái thố sẻ xanh, hỏi luật sư bây giờ phải làm sao?
Dạ không sao đâu, khi mà cái đơn này nó chấp thuận, nó chuyển qua trung tâm visa, thì khi mà đóng phí visa mình sẽ bổ túc liền, hoặc là nếu nó được chấp thuận rồi mà nó chuyển qua trung tâm visa rồi thì mình sẽ liên lạc với trung tâm visa để bổ túc cái bằng quốc tịch để cho nó chuyển thành F1, là tại vì mình bổ túc hay không bổ túc, khi mà trung tâm visa hoặc là sở di trú người ta biết, người ta sẽ automatic tự động chuyển qua F1, là tại vì mình đã vô quốc tịch. Nhưng khi ở bên trung tâm visa, khi mà bổ túc cái bằng quốc tịch thành F1 thì lúc đó mình có thể là giải thích cho trung tâm visa là tôi muốn hồ sơ này giải quyết theo diện F2B cho nó chạy lẹ hơn, hay là muốn tiếp tục giải quyết theo diện F1, là tại vì cả hai hiện tại nó không có chênh lệch bao nhiêu. F2B là tháng 10/2016, F1 là chậm hơn tháng 7/2016, chỉ có mấy tháng, so theo Michael thấy nó cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà khi dấu tịch là sở di trú người ta sẽ automatic, người ta sẽ tự động chuyển qua F1, người ta không cần mình bổ túc hồ sơ. Yeah.
Yeah. Nhưng mà người ta, cái người thắc mắc là họ ghi sai cái thố sẻ xanh trong cái đơn I-130 á, thì là có phải làm sao để sửa chữa đó luật sư?
Thường thường là đâu có ghi sai được, những nghiêm khi mà nộp cái đơn I-130 là luôn luôn mình phải photocopy, đúng không? Mình phải scan photocopy cái bằng quốc tịch, cái thẻ xanh, cái này cái kia, chứ trong cái đơn có thể là ghi sai nhưng mà không có vấn đề đâu, là tại vì khi người ta nhìn vô cái hình, cái copy của thẻ xanh, người ta sẽ giải quyết được. Dạ. Yeah.
Vâng. Cũng câu hỏi tương tự giống câu vừa rồi, Dũng Nghiêm cũng thấy tương tự, có lẽ có thẻ xanh bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi diện F2B từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2023 thì đã quốc tịch và đã update quốc tịch và giữ cái diện F2B luôn. Nhưng mà bây giờ cái người con, đứa con nó muốn lập gia đình vì nó thấy trên 30 tuổi rồi, nó chờ không được. Hỏi luật sư bây giờ có ảnh hưởng hồ sơ không?
No, okay, so mình đã vô được quốc tịch là F2B nó chuyển thành F1. Nào, F1 là ba má quốc tịch và đánh như con trên 21 không quy định. Cái câu hỏi là giờ con muốn lập gia đình thì sao? Well, nếu mà lập gia đình thì ok, không có vấn đề. Nó chuyển từ F1 qua F3 là tại vì F3 là ba má quốc tịch và đánh như con có gia đình. Ok. Nhưng thẻ xanh mà bà lãnh như con không có gia đình mà con lập gia đình thì sao, thì nó hủy hồ sơ. Nhưng quốc tịch bà lãnh cho con có không có gia đình mà bây giờ con làm những cái thôn thì nó chuyển thành F3. F1 là đang giải quyết tới tháng 7/2016, F3 là tháng 8/2011. Rồi chậm lại 5 năm. Nếu mà làm những cái thôn nó sẽ chuyển automatic từ F1 qua F3 khi làm những cái thôn.
Nếu nhưng mà người này hỏi thêm câu nữa chắc cũng có hiểu biết, là hỏi là nếu mà tôi có con mà tôi không cưới thì chắc là không sao phải không?
Đối với bạn gái bạn trai thôi. Nói chung là rất là nhiều người ta làm chuyện này. So khi mà hồ sơ ví dụ như là mình nộp 2016 đi, giờ F1 nó tới nhưng mà đứa con trai và bạn gái quyết định là không làm những cái thôn, nhưng mà có hai đứa con chung với nhau, hai đứa cháu nội, nhưng mà mẹ của hai đứa bé không cưới ba của hai đứa bé. Cái câu hỏi là được không? Được chứ, đâu có vấn đề đâu. Luật Việt Nam cho mà, đâu phải là Việt Nam bắt buộc phải cưới mới có được quyền có con, đúng không? Ở bên Mỹ nó cũng vậy thôi. Thì người ta hiểu cái luật, người ta nói là thôi giờ mình miễn cưới đi. Thì là ông chồng và hai đứa bé có thể là đi theo ba luôn nha, không bắt buộc phải ở lại với mẹ nha. Tại vì ông nội đứng ở bảo lãnh. Thì đi qua Mỹ trước, cái bạn trai từ Mỹ vừa qua tới Mỹ, ngày hôm sau bay về Việt Nam, có thể sinh rồi. Làm với cái thôn với mẹ của hai đứa nhỏ thì bay ngược lại Mỹ vì có giấy kết hôn, thì lúc đó là thẻ xanh bảo lãnh cho vợ thì đó cỡ 3 năm 2 năm mấy, đúng không? Thì nó lẹ hơn là nếu mà làm giấy kết hôn mà F3 rồi, tại vì F3 cộng thêm 5 số 5.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di Chú và Nhập Tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có cái sự cần sự giúp đỡ cũng như cần sự cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những cái hồ sơ hoặc là những cái trường hợp của quý vị thì quý vị có thể gọi vào hai văn phòng tại Dallas. Số văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn là 214-703-0903, 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian rất là bận của luật sư để đến với chương trình và trả lời những câu hỏi của quý khán giả cũng như là chia sẻ một số thông tin rất là hữu ích trong lĩnh vực di trú. Cuối tuần này là ngày Father Day rồi, Dũng Nghiên cũng xin chúc luật sư cũng như quý khán giả, những người đang làm cha có một ngày Father Day thật là hạnh phúc và nhận được nhiều sự thương yêu của những đứa con của mình, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Dạ, cuối tuần là Father Day. Yeah, Michael cũng xin chúc những người cha Việt Nam ở Texas, ở Việt Nam, ở Mỹ một ngày Happy Father's Day hưởng với mấy đứa bé. Dạ vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm và Michael xin kính chào.
Xin chào luật sư ạ.